Xin chào mọi người đã đến với podcast Kate Rise Today của mình. Mở đầu podcast hôm nay, mình xin đọc nguyên văn một câu chuyện mà sáng nay mình đã đọc được trên website songthuanchay.vn nha. Bài viết có tên là Bà mẹ trốn khỏi lò mổ để cứu con mình. Một người mẹ có thể đi đến bất cứ đâu để bảo vệ cho đứa con của mình. Thậm chí điều đó đồng nghĩa với việc phải đối mặt với tình huống khổ sở và tàn nhẫn nhất mà ta có thể tưởng tượng được. Cũng giống như con người, các bà mẹ của thế giới động vật cũng có thể làm những điều phi thường để giúp cho những đứa con của mình có một tương lai tươi sáng hơn. Loài bò nổi tiếng là những bà mẹ cực kỳ chu đáo, với tập tính luôn gắn bó với con của mình và thường kêu khóc nhiều ngày liền sau khi bị tách khỏi bê của chúng. Tiếc thay, những cá thể bò cái ngày nay đều phải chịu đựng cảnh thụ tinh nhân tạo không ngừng nghỉ, những cái máy vắt sữa đau đớn và bị cướp đi những đứa con khỏi vòng tay chăm sóc của mình. Những chú bê ấy cuối cùng sẽ kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của mình ở nông trại thịt bê. Nhưng tình mẫu tử là một cái thứ rất mạnh mẽ. Và thứ năm vừa qua, một cô bò cái đã chứng minh tình cảm ấy mạnh như thế nào. Brianna là một cô bò cái mang thai, đang trên đường được vận chuyển đến lò mổ. Nhà buôn thịt, kẻ mà đã kiểm soát cuộc sống của cô, có thể không biết hoặc cũng không quan tâm đến tình trạng mang thai của Brianna khi họ gửi cô và đứa con trong bụng cô trên một con đường cao tốc dài đến lò mổ để chết với một cái chết thảm thương nhất. Không chấp nhận số phận của mình, cô bò nặng gần nửa tấn đã phá cửa xe chở gia súc trên đường số 80 của New Jersey hôm thứ Năm vừa qua và cắm đầu nhảy khỏi xe mà không hề bị phát hiện. Brianna đã được cảnh sát bang cứu ở bên đường. Sau đó, cô đã được gửi đến khu bảo tồn và giải cứu động vật Skyland, nơi cô đã hạ sinh một chú bê được đặt tên là Winter vào thứ Bảy. Câu chuyện của Brianna thật sự xúc động và truyền đầy cảm hứng. Mặc dù hàng triệu cá thể gia súc vẫn đang sống trong sợ hãi và đau đớn cho sự thỏa mãn của con người, mối liên kết giữa người mẹ và đứa con vẫn đủ để vượt lên tất cả, để chiến thắng nó. Về phía Brianna và Winter, hai mẹ con hiện đang được hạnh phúc, an toàn và quan trọng hơn hết là được ở bên nhau. Cá nhân mình sau khi đọc được bài viết này á, thì lòng mình xúc động vô cùng luôn. Mình nhớ những ngày còn nhỏ trải qua cuộc sống thiếu thốn, khi mình nhìn thấy những đứa trẻ khác cầm những hộp sữa tu tu ngon lành, mình đã từng ước là nhà mình có một cái tủ lạnh đầy những hộp sữa bò tươi. Muốn uống sữa lúc nào cũng được, chỉ cần vậy thôi chắc là mình sẽ hạnh phúc lắm. Một đứa bé tuổi ăn tuổi lớn thì năm thuở mười thì mới được mẹ mua cho một bịch sữa thì như vậy là mừng lắm rồi. Vậy nên thứ đáng gọi để ước mơ á, hồi đó của mình chỉ như thế mà thôi. Rồi ngày đó trên tivi hay chiếu mấy cái quảng cáo sữa của đủ hãng á, mình cực kỳ mê mẩn mấy cái câu slogan nghe bắt tai, còn đọc đi đọc lại to rõ và hào hứng nữa. Cũng vì thế mà lớn lên á, mình chọn học ngành truyền thông với ý nghĩ là một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được một cái quảng cáo chiếm trọn lòng người xem như thế. Nhưng mà những năm gần đây á, khi mà mình biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, mình cũng tìm hiểu nhiều kiến thức liên quan đến tiêu hóa hơn, thì mình mới vỡ lẽ ra nhiều điều và đã thôi không thích bò sữa bò tươi nữa. Nếu mà ai đã từng đọc bộ Nhân tố Enzyme của, đặc biệt á, là cuốn Phương thức sống lành mạnh của tác giả Hiromi Siya, thì sẽ biết được những cái quan niệm phổ biến về sức khỏe đều sai lầm và đã được giải thích hết sức cặn kẽ trong sách, như ăn sữa chua mỗi ngày để cải thiện tiêu hóa, uống sữa bò mỗi ngày để phòng tránh tình trạng thiếu canxi, hay vốn dĩ sữa bò chỉ là đồ uống dành cho bê con mà thôi, do đó các thành phần trong sữa cũng đều là các thành phần thích hợp cho sự phát triển của bê con. Những thứ cần thiết cho sự phát triển của bê con thì không có nghĩa là nó cũng hữu ích cho con người, v.v. Tác giả trên là một bác sĩ người Nhật. Ông là bác sĩ đầu tiên trên thế giới thực hiện đưa thiết bị nội soi vào khám chữa bệnh. Ông là người đầu tiên thực hiện thành công việc phẫu thuật nội soi, cắt bỏ polyp đại tràng mà không cần phẫu thuật mổ, ổ bụng đều của bệnh nhân. Điều này đã mở ra một bước tiến mới cho y học thế giới. Hiện ông là giáo sư chuyên ngành phẫu thuật tại Đại học Y Albert Einstein. Những quyển sách của ông đã viết á, thì từng được đưa ra mổ xẻ cũng như là gây khá nhiều tranh cãi trong các cộng đồng review sách. Nhiều người cho rằng á, thông tin đưa ra chưa được xác thực bằng những nghiên cứu hoặc là kết luận nào hết. Cá nhân mình thì chọn tin những điều ông đã chia sẻ. Ngày nay á, ông đã ngoài 80 tuổi rồi, và trong sự nghiệp khám chữa bệnh của mình thì ông đã thăm khám cho hàng trăm ngàn bệnh nhân có bệnh về đường tiêu hóa. Và từ những cái bệnh nhân đó thì ông mới đi đến những cái đúc kết chứ trong những cái trang sách, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Ở đây á, mình thấy những chia sẻ của ông á, cho chúng ta có thêm một cái góc nhìn hoàn toàn mới về việc tiêu thụ sữa và các chế phẩm từ sữa bò. Mình nghĩ là điều này nó cũng có thể áp dụng tương tự cho những loại sữa từ những cái loại động vật khác. Mình làm trong ngành truyền thông đã 7 năm, nhưng mà thật ra thì mình chưa bao giờ mình thắc mắc thật sự những cái sản phẩm sữa được quảng cáo á, thì liệu tốt cho người mua hay là cho người bán. Mãi cho đến khi mình đọc sách của ông thì mình mới ngộ ra được nhiều thứ. Thêm vào đó là mình cũng bắt đầu tìm hiểu, thì được biết là để tạo ra sữa bò tươi thì những cô bò cái phải liên tục chữa và đẻ. Bò cái vừa đẻ xong là bắt đầu cho sữa được rồi, người ta sẽ hút sữa cho đến khi nào mà sữa đó không còn đủ tiêu chuẩn nữa, thì những con bò cái đó lại quay lại được nuôi dưỡng để chuẩn bị chữa và đẻ tiếp theo. Và đa số ngày nay thì bò cái chữa bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo là chính, chứ không còn bằng phương pháp tự nhiên nữa. Rồi cái quá trình đó cứ lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi không còn khả năng thì sẽ chuyển sang bò lấy thịt. Để tạo ra những dòng sữa tươi đủ cung cấp hàng triệu ly sữa mà chỉ tính riêng tại thị trường Việt Nam chúng ta thôi á, thì hẳn những con bò đó đã phải đau đớn lắm. Mình nghĩ là ở trên chỉ là câu chuyện của một cô bò may mắn được bảo vệ con mình không bị giết, và mình cũng không lâm vào cảnh bị vắt sữa triền miên. Nhưng mà còn hàng trăm hàng triệu cô bò khác thì không được như thế. Vì sao? Đó là vì chúng ta vẫn đang không ngừng những tiêu thụ những cái sản phẩm được chiết xuất từ sữa của chúng. Mình không mang cái đề tài này để lên án bất kỳ một ai uống sữa bò cả, vì tất cả chúng ta từ bao đời nay đều sử dụng và xem sữa bò như một cái nguồn thức uống giàu dinh dưỡng mà gần như chỉ sau sữa mẹ mà thôi á. Chúng ta uống từ nhỏ đến lớn, thậm chí là già đi rồi chúng ta vẫn uống. Mình chỉ tác ý câu chuyện này và mang đến cho mọi người một cái nhìn khác về sữa. Có thể thật sự sữa bò không tốt giống như chúng ta đã ghi những cái giá trị của nó trong đầu chúng ta đâu. Cơ thể chúng ta cũng không suy dinh dưỡng chỉ vì thiếu sữa bò và các chế phẩm từ sữa. Có rất là nhiều nguồn thức ăn lành tính hơn vẫn đảm bảo được giá trị dinh dưỡng tương đương mà chúng ta có thể sử dụng thay thế. Ví dụ như là các loại sữa từ hạt chẳng hạn. Bản thân mình á, từ khi hiểu được những điều này thì mình cũng bắt đầu sử dụng, hạn chế sử dụng sữa bò tươi và những cái sản phẩm từ sữa. Nếu mà phải dùng á, thì mình sẽ dùng với hàm lượng ít, và nếu có thể thay thế bằng những thực vật khác thì mình sẽ ưu tiên ngay. Mong là mỗi người á, mình hãy lại ngẫm lại một chút xíu và thấu hiểu hơn cái nỗi đau mà những con bò đang phải chịu đựng. Mình biết á, là một câu chuyện nhỏ này nó sẽ khó mà thay đổi được thói quen, nhưng mà không sao cả. Ở đây á, không ai lên án ai hay ai bắt ép ai phải từ bỏ thói quen này hết. Mình cũng như bạn, cứ từ từ mỗi ngày thay đổi một ít thôi. Mình tin là khi mà mình nhớ lại câu chuyện của cô bò này với những cái cảm xúc mà đồng cảm và giàu yêu thương trỗi dậy bên trong của mình á, chúng ta sẽ tự động dùng ít sữa đi. Một chút ít đi của chúng ta mỗi ngày tích lũy qua nhiều ngày, nhiều tháng, rồi sẽ đến một ngày nào đó tạo ra được cái thay đổi lớn lao cho những con bò ngoài kia thì sao? Mình tin là như vậy á. Và cuối cùng là mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast hôm nay của mình. Nhớ follow kênh Cape Rice Today của mình để nghe thêm nhiều tập mới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những tập sau nha.